Trùng sinh chi nha nổi, chương 1497, công ty Trường Phong thăng cấp, góc truyện audio.com, Liễu Bí Thư, những điều Bí Thư nói rất có lý, phàm chuyện gì cũng đều có lợi lẫn có hại, nâng cao giá nhà đất tập trung được khoản tài chính lớn, cũng sẽ tổn hại nhất định tới dân sinh. Liễu Bí Thư muốn tiến hành thí điểm ở phương diện này xuất phát điểm là tốt, tôi chỉ lo Ngọc Lan làm thế, các thành phố khác phải làm sao? Liêu Phi Bằng trầm ngâm nói. Liễu Tuấn cười, Liêu Phi Bằng đang kiếm thang cho mình xuống, chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện này rồi. Liễu Tuấn không muốn hoàn toàn bác bỏ Liêu Phi Bằng, hai bên tư tưởng chấp chính không nhất trí, đường lối có chia rẽ là bình thường. Tỉnh trưởng, tôi nghĩ vấn đề này hiện giờ không cần phải lo lắng, dù sao mỗi một thành phố có tình huống khác nhau, mô hình phát triển khác nhau, đường lối chấp chính của cán bộ lãnh đạo khác nhau, phải theo tình hình thực tế mỗi nơi để xử lý thì ổn thỏa hơn. Liễu Tuấn cười nói, kỳ thực trong thâm tâm Liễu Tuấn đương nhiên là muốn cố gắng đưa chính sách này ra càng nhiều thành phố càng tốt, có lẽ nó thực sự sẽ làm tốc độ phát triển thành phố chậm lại, nhưng đổi lại người dân an cư lạc nghiệp là rất đáng. Đó cũng là một trong tôn chỉ chấp chính của đảng. Có điều Liễu Tuấn biết điều đó không hiện thực, dù Liêu Phi Bằng hay Thái Duy Thanh đều sẽ không ủng hộ, hiện giờ chỉ có thể đi trước một bước ở thành phố y có thể ảnh hưởng tới, có lẽ hiệu quả không rõ ràng lắm, nhưng 3-5 năm sau, sẽ nhìn ra hiệu quả. Vì thế thúc đẩy chính sách này ở Tiềm Châu và Ngọc Lan là mục tiêu định sẵn của Liễu Tuấn, tuyệt đối không vì bất kỳ sự cản trở nào mà bỏ dở giữa chừng. Phân tích như thế rất có lý. Có điều, Liễu Bí Thư này, tôi vẫn rất lo vấn đề nguồn tài chính Ngọc Lan sau khi thực hiện hạn chế quần chúng phải an cư lạc nghiệp, kiến thiết thành thị cũng không thể bỏ qua. Liêu Phi Bằng cao mày nói, tỉnh trưởng, tập trung tài chính thu nhập tài trì không nhất định cứ phải dựa vào bán đất. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Lan sẽ tăng cường lực độ kêu gọi đầu tư, chỉnh hợp xí nghiệp vừa và nhỏ, tranh thủ bồi dưỡng nguồn thuế mới, tăng cường thu nhập tài chính. Liêu Phi Bằng gật đầu. Liễu Bí Thư là cao thủ kiến thiết kinh tế nổi tiếng, bắt tay hợp tác cùng đồng chí Liêu Đào, tôi tin thành phố Ngọc Lan sẽ tìm ra biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Lời này của Liêu Phi Bằng nghe rất quy củ, nhưng thực chất nói với Liễu Tuấn, hiện giờ cậu là bí thư thành ủy mà không phải là thị trưởng, phương diện kiến thiết kinh tế đừng có quản quá nhiều, nếu muốn một tay che trời ở Ngọc Lan, e rằng có người sẽ có ý kiến. Những quan viên có ý kiến, hiển nhiên bao gồm cả Liêu Phi Bằng hắn. Đầu chỉ có Thái Duy Thanh cần kiềm chế Liễu Tuấn, Liêu Phi Bằng cũng cần, hiện giờ trong thế chân vạc ở tỉnh A, Thái phái, Liêu phái và Liễu phái không có kết minh, chỉ có kiềm chế lẫn nhau. Liêu Phi Bằng không thể chỉ đấu tranh với Thái Duy Thanh mà bỏ qua Liễu Tuấn. Liễu Tuấn cười khẽ, đồng chí Lý Đào rất phối hợp với công tác thành ủy. Liêu Phi Bằng nheo mắt lại, Liễu Tuấn nói cho hắn biết đừng có đặt Lý Đào ngang hàng với tôi, bất kể xét ở phương diện nào, đều phải do Lý Đào ngoan ngoãn phối hợp với công tác của Liễu Tuấn tôi, chứ không phải ngược lại. Thị trưởng và bí thư khác biệt là rất lớn. Liễu bí thư, dây chuyền sản xuất xe hơi mà CTI Trường Phong đưa vào tiến hành ra sao rồi? Lời nên nói đã nói cả rồi, Liêu Phi Bằng không dây dưa. Góc truyện audio.com, chuyện lệnh cấm nữa, bắt đầu thay đổi đề tài. Liễu Tuấn trong lòng cẩn thận, Liêu Phi Bằng đột nhiên nhắc tới CTI Trường Phong tuyệt đối không phải là muốn tán gẫu với Liễu Bí Thư, mà trong đó ắt có thâm ý. Hiện giờ dây chuyền sản xuất đã được lắp đặt hoàn thành, đang thử nghiệp có lẽ sẽ mau chóng sản xuất ra những động cơ đầu tiên rồi. Như thế CTI Trường Phong coi như có gốc rễ rồi. Liễu Tuấn trình bình đơn giản tình hình, hiện giờ y là phó tỉnh trưởng không hề phân quản bất kỳ công tác nào, phân công quản lý quốc sĩ trong Ngọc Lan đã trả lại cho phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp. Thực ra CTI Trường Phong không thuộc phân quản của y nữa, nhưng chuyện đàm phán với CTI General Motors luôn do y chủ trì, Liêu Phi Bằng hỏi tới là bình thường. Tôi nghe Sở Công nghiệp báo cáo, nói vì hợp tác với CTI General Motors, lập dây chuyền sản xuất trong nước, chúng ta phải bồi thường nhất định cho CTI General Motors, trong 1-2 năm sau, CTI Trường Phong sẽ không có nhiều lợi nhuận lắm. Liêu Phi Bằng cao mày, công tác này là Thái Duy Thanh khi làm tỉnh trưởng ủng hộ Liễu Tuấn làm, quá trình cụ thể hắn không rõ lắm. Có điều CTI Trường Phong mấy năm trước đều là hộ thuế lớn của tỉnh, tới lượt hắn thì không còn lợi nhuận nữa, Liêu Phi Bằng đúng là không vui. Đúng là như thế, CTI General Motors là nhà chế tạo xe hơi hàng đầu thế giới, kỹ thuật của họ đúng là tiên tiến hơn chúng ta nhiều, chế tạo động cơ xe hơi là kỹ thuật hạch tâm, có thể đưa nó vào trong nước, bồi thường cho họ một chút là cần thiết. Cuộc đàm phán này được Bộ Ngoại thương và tỉnh cùng nghiên cứu xác định. CTI Trường Phong thành lập phòng nghiên cứu, tranh thủ hấp thụ kỹ thuật của họ để sử dụng. Liễu Tuấn đáp, Liêu Phi Bằng gật gù. CTI Trường Phong vì tài chính khẩn trương đang lên kế hoạch vào thị trường chứng khoán, Liễu Bí Thư biết chứ? Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu. Chuyện này Triệu Ngạn đã báo với Liễu Tuấn vào cuối năm ngoái, Liễu Tuấn khá ủng hộ. Với lợi nhuận và quy mô của CTI Trường Phong hiện nay đủ điều kiện lên sàn rồi, tranh thủ thực thi sớm, có thể gom được nhiều tài chính hơn, đó là con đường không tệ. Lên sàn là chuyện tốt, tôi cũng ủng hộ, nhưng tôi đang nghĩ, với quy mô hiện nay của CTI Trường Phong, tổng tài sản đã lên tới hơn 5 tỷ mà vẫn ở cấp bậc phó sở không hợp với tình thế lắm, phải nên thăng cấp, cấp bậc và thực lực phải đều nhau. Liễu Bí Thư thấy sao? Liêu Phi Bằng cười nói, tựa hồ đem chuyện không vui vừa rồi vứt qua một bên cùng Liễu Tuấn tán gẫu. CTI Trường Phong trực thuộc sự quản lý của chính phủ tỉnh, vì thế chuyện này Liêu Bằng Phi kỳ thực không cần thương lượng với y, nhìn qua chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Liễu Tuấn ngẩn ra một chút, CTI Trường Phong thăng cấp đương nhiên là chuyện tốt, cấp bậc cao, được quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn. Mà Triệu Ngạn cũng thuyền lên theo nước trước khi sắp nghỉ hưu lên cấp chính bố, cũng coi như một sự báo đáp cho người công nhân già chính trực này. Nhưng Liễu Tuấn cảm thấy Liêu Phi Bằng không cần trưng cầu ý kiến của y, còn nói là thuận miệng tán gẫu thì y không tin. Quan hệ của y và Liêu Phi Bằng chưa tới cái mức ấy. Vậy Liêu Phi Bằng nhắc tới chuyện này với y chỉ có một nguyên nhân, liên quan tới Triệu Ngạn. Quả nhiên không đợi cho y đáp lời, Liêu Phi Bằng nói tiếp ngay. Chủ tịch Triệu Ngạn của CTI Trường Phong tuổi khá lớn rồi, đã 62 tuổi theo quy định liên quan của nhà. Góc truyện audio.com, nước thì Triệu Ngạn cũng nên nghỉ hưu rồi. Có điều Triệu Ngạn khổ công kinh doanh CTI Trường Phong nhiều năm, rất có thành tích uy vọng trong công ty rất cao. Vì để công ty vận hành bình ổn, thuận lợi hoàn thành giao tiếp thành viên cũ mới, Triệu Ngạn tạm thời không thể hoàn toàn nghỉ hưu, tôi thấy để ông ta đảm nhận bí thư đảng ủy công ty thỏa đáng hơn, Liễu Bí Thư ý kiến thế nào? Sắc mặt Liễu Tuấn trở nên nghiêm túc, theo cách nghĩ của y, Triệu Ngạn mặc dù tuổi hơn vượt giới hạn, nhưng tinh lực sung mãn, nhất là kinh nghiệm phong phú, là người chính trực vô tư, khi công ty Trường Phong vào thời điểm chuyển giao quan trọng tốt nhất là tiếp tục lãnh đạo công ty 2-3 năm đợi dây chuyền sản xuất động cơ hoàn toàn đi vào quỹ đạo chính quy mới nghỉ hưu là lý tưởng nhất. Có điều Liêu Phi Bằng chính quản công ty Trường Phong, bổ nhiệm cán bộ phụ trách của công ty nằm trong phạm vi quyền hạn của hắn, Liễu Tuấn cũng không tiện can thiệp, Liêu Phi Bằng có thể chủ động trưng cầu ý kiến của y, đã là rất chú ý quy tắc quan trường rồi. Liễu Tuấn suy nghĩ rồi nói, CTI Trường Phong thăng cấp đương nhiên là chuyện rất tốt, tôi tán thành. Còn về an bài cá nhân đồng chí Triệu Ngạn thì y về nguyên tắc tôi tán đồng ý kiến của tỉnh trường. Có điều CTI Trường Phong đang đối diện với thời kỳ chuyển mình quan trọng, lúc này điều chỉnh cán bộ lãnh đạo chủ yếu sẽ ảnh hưởng tới vận hành bình thường của công ty, hay là bố trí cho đồng chí ấy một trợ thủ, đợi qua thời gian công ty hoàn thành chuyển mình, hay tiến hành giao ban thì thích hợp hơn. Liêu Phi Bằng cười nói, ý kiến của Liễu Bí Thư hoàn toàn nhất trí với ý kiến của tôi mà Triệu Ngạn không nghỉ hưu hoàn toàn mà đảm nhận bí thư đảng ủy, vẫn có tác dụng truyền dạy kinh nghiệm, dù sao ông ta đã 62 tuổi rồi, tiếp tục đảm nhận lãnh đạo tuyến đầu là không thích hợp, sẽ khiến cho các lãnh đạo quốc sĩ khác hiểu lầm. Ha ha, nếu tỉnh trường đã có quyết định tôi đương nhiên là ủng hộ rồi. Thấy Liêu Phi Bằng tâm ý đã quyết, Liễu Tuấn không nói thêm nữa cách chương.